Kính thưa tất cả quý thính giả, chúng tôi được đủ duyên Hội Khoa học Kỹ thuật mời chúng tôi nói chuyện về Phật Pháp trong 3 buổi. Hôm nay là buổi đầu chúng tôi được gặp tất cả quý vị. Trong buổi đầu này, chúng tôi sẽ nói một đề tài về tinh thần của Đức Phật. Rồi buổi kế chúng tôi sẽ nói rõ về thiền của Đạo Phật. Buổi thứ ba chúng tôi đi thẳng về thiền học Việt Nam, vì chúng ta muốn nói cái ngọn là trước phải phân từ cái gốc. Cái gốc mình nắm vững rồi thì đến cái ngọn mình không có ngờ vực. Thì Phật giáo Việt Nam đối với Đạo Phật là cái ngọn, mà cái gốc là từ Đức Phật Thích Ca ở bên Ấn Độ. Cho nên hôm nay tôi nói thẳng về cái gốc đó để cho quý thính giả nhận định rõ ràng về tinh thần của Đức Phật. Đây là cái nhìn, có thể nói là cái nhìn riêng của chúng tôi. Nếu quý vị đem so sánh với những cái sách vở của các vị đọc thì có lẽ cũng có khác đôi nét. Đề tài chúng tôi là Đức Phật là con người, vì con người, giải quyết những vấn đề của con người. Đó là đề tài của chúng tôi. Bởi vì nhiều tôn giáo khác, một vị giáo chủ luôn luôn là đầy quyền năng mà cũng đầy huyền bí. Đọc sử các ngài, chúng ta thấy những cái nét rất là kỳ diệu mà thế thường không bao giờ biết. Nhưng mà riêng tôi nhìn Đức Phật nó hơi đơn giản hơn, chứ không phải nhìn theo cái nét mà đa số người đã nhìn. Bởi vì tôi nghĩ rằng Đức Phật ngài sinh ở trên cái thế gian này, về cái cuộc đời cũng như cái hoàn cảnh của ngài tự nhiên phải là cuộc đời và hoàn cảnh của mọi người có thể có. Nếu mà ngài ra đời quá kỳ đặc, quá xa lạ với chúng ta, thì chắc rằng đạo của ngài chúng ta không bao giờ dám với tới, vì ngài và chúng ta cách biệt. Nhưng theo tôi nhìn, rõ ràng ngài ra đời và cuộc sống của đời ngài rất là thích hợp, rất là hòa nhịp với cuộc sống của mọi người chúng ta. Thì điều đó chúng tôi sẽ trình tự giải thích để quý vị thấy rõ. Bởi vì chúng ta lâu nay cứ nhìn Đạo Phật là một tôn giáo như những tôn giáo khác, nhưng mà thực tế trong Đạo Phật không đặt mình là một tôn giáo. Tại sao vậy? Vì một tôn giáo luôn luôn phải tôn sùng đấng giáo chủ, mà đấng giáo chủ thì đầy đủ quyền năng để mà trừng phạt những người tội lỗi và ban thưởng những người có công đức. Nhưng Đức Phật không phải vậy. Đức Phật từng tuyên bố rằng ngài chỉ là một người thầy dẫn đường hay là chỉ đường cho mọi người đi, cho nên gọi ngài là bậc đạo sư. Đạo sư là thầy dẫn đường. Đã là thầy dẫn đường thì làm sao đủ quyền năng để ban phước xuống quả? Ngài chỉ là cái người đi trước, tìm được những cái hay, cái quý báu, đem chỉ lại cho những người sau. Người sau nhận thấy được những cái điều Ngài chỉ đáng cho mình kính phục, đáng cho mình hâm mộ, thì mình ứng dụng, mình tu, mình thực hành thì có kết quả tốt. Chứ không phải tin Ngài, cầu xin Ngài, Ngài sẽ ban cho mình những cái gì mình muốn. Thì như vậy nó không có mang tính tôn giáo như người Tây Phương đã nói. Nhưng vì Đạo Phật rất là đa dạng, cho nên rồi thấy nó cũng hòa nhập như một tôn giáo. Nói như vậy để quý vị thấy rõ, Đạo Phật không phải như những tôn giáo khác, mà chỉ là một phương pháp, một con đường đưa chúng ta đến chỗ giác ngộ. Một phương pháp, một con đường đưa chúng ta đến chỗ giác ngộ. Phương pháp đó và con đường đó ai đã đi qua? Đó là Đức Phật. Người đã đi trước, đã đạt được rồi, chỉ lại cho chúng ta là kẻ đi sau, thấy, biết và đi. Thì như vậy, chúng ta đi theo con đường giác ngộ đó, gọi là tu theo Đạo Phật. Cho nên, ở trong nhà đạo, thường gọi những người tu theo Phật là Phật tử. Người ta tưởng Phật tử là con Phật, nhưng mà sự thực Phật tử lại có một cái ý nghĩa Phật là giác, mà tử là con, hoặc là con là bậc giác ngộ, hoặc là một con người đang tiến trên con đường giác ngộ. Như vậy thì chúng ta theo Đạo Phật là chúng ta đang đi trên con đường giác ngộ từng bước, chứ không phải là chúng ta đang tin tưởng một đấng để cứu rỗi chúng ta. Đó là quý vị thấy cái ý nghĩa nó rõ ràng. Bởi vậy cho nên chúng ta càng tu theo Đạo Phật là càng mở sáng con mắt trí tuệ, thấy sự vật đúng như thật của nó. Cho nên từ chuyên môn trong nhà Phật hay dùng là như thị. Như thị thì nó thế nào mình thấy đúng như thế ấy, chứ không phải do cái tưởng tượng, cái suy luận của mình, mà chính là mình thấy đúng như thật. Những điều đó thì chúng tôi sẽ nói ở sau. Như vậy thì chúng ta là cái người tu theo Đạo Phật là những bộ hành đang từng bước bước đi trên con đường giác ngộ. Mà đã bước đi trên con đường giác ngộ thì chúng ta không có quyền tin một điều gì không hợp lý, không có cơ bản lý luận, mà phải qua cái lý trí nhận xét tin tưởng rồi chúng ta mới tin. Tin sau khi đã hiểu, chứ không phải tin trước khi hiểu. Thì như vậy, cái tinh thần Đạo Phật bắt buộc chúng ta phải vận dụng trí tuệ, chứ không phải bắt buộc chúng ta tin mù quáng. Nhưng mà thực tế, thưa các thính giả, quý vị thấy, hiện tại, người Phật tử Việt Nam dường như không được như vậy. Đa số không được như vậy. Đó là cái khuyết điểm lớn trong cái sự truyền bá của Đạo Phật. Như vậy thì chúng ta quả quyết rằng tu theo Đạo Phật là mở sáng cái mắt trí tuệ, thì chúng ta phải luôn luôn rèn luyện quán chiếu để thấy rõ cái lẽ thực mà Phật đã trình bày, đã chỉ dạy qua các kinh điển của Ngài. Từ đó chúng ta mới thấy rõ con đường đi, biết rõ cái phương hướng để chúng ta tiến tới. Đó là tôi nói rõ cái tinh thần của Đạo Phật, lấy cái giác ngộ làm căn bản Cho nên cái chuyện cái từ ngữ đạo Phật, chữ đạo là con đường, là phương pháp, Phật là giác ngộ. Như vậy thì nói tới đạo Phật là nói tới chúng ta đang đi trên con đường giác ngộ, đó là tu theo đạo Phật. Nếu không có giác ngộ tức là không có đạo Phật. Như vậy thì cái xác định của chúng tôi thì quý vị lấy cái đó làm cái thước đo cái người Phật tử chúng ta thì chắc mất mát nhiều lắm. Kế đây chúng tôi nói rằng Đức Phật là một con người, bởi vì không phải tôn giáo nào mà vị giáo chủ đều thừa nhận mình là một con người hết, mà đạo Phật ngài luôn luôn tự nhận ngài là một con người như bao nhiêu con người khác. Bởi vậy cho nên ngài có cha có mẹ hẳn hoi. Cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là bà Ma Gia phu nhân. Ngài có cha có mẹ và được sinh ra ở trong một cái gia đình vương giả. Đây là tôi nói thì có lẽ quý vị sẽ có nhiều thắc mắc. Ngài nói ngài là một con người tầm thường, sinh có cha có mẹ, nhưng mà khi sinh thì có những hiện tượng lạ. Thưa quý vị, chắc thấy rõ ở các chùa, chúng ta thấy nào ngài sanh ở bên không phải, rồi đi vải bước vân vân. Thì những cái điều đó đối với chúng tôi không dám phủ nhận mà cũng không dám xác nhận, bởi vì chúng tôi không có mặt lúc đó. Bây giờ chúng tôi nói có nói không là một cái tưởng tượng theo cái nghĩ của mình. Cho nên cái chuyện sinh ra thế nào đó thì chúng tôi không dám xác nhận cũng như không dám phủ nhận, là chúng tôi chỉ biết rằng ngài có cha có mẹ và từ cha mẹ mà sinh ra ngài, đó là một con người. Càng con người hơn là lớn lên ngài có vợ rồi có con nữa. Chứ nếu ngài lớn lên cái ngài đi tu liền á thì chắc ngài khác hơn chúng ta nhiều, bởi vì ngài sớm thức tỉnh, ngài cũng trần tục như chúng ta, có vợ. Mà nếu có vợ mà không có con á thì còn có thể tưởng tượng là ngài vẫn là trinh bạch, nhưng ngài có con nữa mà không phải một người. Như vậy thì quý vị thấy ngài có phàm tục như mình không? Rất là phàm tục. Như vậy thì chúng ta nhìn tới cái hoàn cảnh ngài có vợ con thì những cái quyền bí trước làm sao chúng ta chấp nhận được.